thôn vệ tinh không, chương 690, đào bảo trong núi rác, gocchuyenaudio.com, chỉ có luôn mang bên mình nguyên hạch mới có thể ứng phó với các loại tình huống. Nhưng mang bên mình cũng có nguy hiểm, La Phong suy tư, sau khi suy nghĩ trong 3 giây, trong lòng La Phong đã có một phương án, đây là phương án tốt nhất mà hắn bây giờ có khả năng nghĩ được. Cứ làm như thế, La Phong âm thầm gật đầu. Sau khi hàn huyên với Long Quyết Vương trong chốc lát, Long Quyết Vương liền trở về khoang nghỉ ngơi của mình. Dù sao hai người mặc bạch bào muốn thu xong 100 đơn vị thi thể trùng tộc cũng cần đại khái 3 ngày. Hai người La Phong, Long Quyết Vương đương nhiên không thể bỏ ra 3 ngày luôn nói chuyện phiếm. Tự nhiên là về khoang nghỉ ngơi tạm nghỉ. Bên trong khoang, La Phong ngồi trên ghế, phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trong thư phòng trang viện của La Phong khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn máy laptop trước mặt rồi tiến vào bảo khố. Trên màn hình xuất hiện 8 loại lớn bao gồm loại bí pháp, loại binh khí, loại bảo vật quý hiếm, loại vũ khí khoa kỹ, loại vật liệu, loại công cụ, loại sinh vật, loại đặc thù khác. La Phong trực tiếp mở loại bảo vật quý hiếm ra, chẳng mấy chốc đã tìm được một phương thế giới. Trang viện thế giới, 0,02 đến 0,1 đơn vị hỗn nguyên. Phòng thế giới, 0,1 đơn vị hỗn nguyên, 0,3 đơn vị hỗn nguyên. Đài lưng thế giới, 0,3 đến 3 đơn vị hỗn nguyên. Nhẫn thế giới, 0,5 đơn vị hỗn nguyên, 10 đơn vị hỗn nguyên. Các loại chủng loại đều có phân loại nhiều hơn nữa. Đây là vật phẩm có một phương thế giới. Thể tích càng lớn ngược lại càng rẻ. Tỷ như năm đó La Phong lần đầu tiên tham gia sát hạch dòng binh vũ trụ, hắn đã tiến vào một phương thế giới, chính là một tòa biệt thự. Cả thế giới được bỏ cả vào một tòa biệt thự. Muốn chịu tải một phương thế giới, thì thể tích vật phẩm càng nhỏ càng khó chịu tải. Một cái đai lưng có thể chịu tải một phương thế giới. Giả thiết đưa một phương thế giới nhét vào một cái nhẫn, vậy vật liệu sử dụng làm nhẫn có mức quý giá lớn hơn đai lưng nhiều. Do đó, chế tạo thế giới kỳ thật không tốn quá nhiều tiền, là một giới chủ đều có thể chế tạo ra một phương thế giới. Chỉ là có lớn có nhỏ mà thôi, nhưng muốn làm ra một nhẫn thế giới thì nhẫn sẽ rất đắt. Cho dù trong bảo khố công ty vũ trụ giả định cái rẻ nhất cũng là 0,5 đơn vị hỗn nguyên. 0,5 đơn vị hỗn nguyên tới 10 đơn vị hỗn nguyên, chủ yếu là do không gian lớn bé khác nhau. Một cái nhỏ nhất là một thế giới dài rộng cao vạn cây em. Cái lớn nhất có thế giới dài rộng cao cả ức cây em. Còn La Phong lúc này ở mẫu lung tinh vực được tặng một cái nhẫn kích thước dài rộng cao 10 vạn cây em. Bản thân nhẫn thế giới có giá đại khái cỡ một đơn vị hỗn nguyên. Đối với việc mua khách hàng mua hàng hóa giá trị 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, biếu một cái nhẫn thế giới đương nhiên chẳng là gì cả. Còn núi rác lại càng không thể xử lý gì. Nhưng, nói về giá thì nhẫn thế giới đắt hơn không gian giới chỉ không biết bao nhiêu lần. Vì không gian giới chỉ các cường giả cấp vũ trụ cơ hồ đều có, đến cả ở cấp hàng tinh cũng có không ít người có nó. Nhưng, một cường giả giới chủ đỉnh cao trung bình toàn bộ tài sản đại khái cũng cỡ 10 đơn vị hỗn nguyên. Bình thường họ bỏ ra hơn phân nửa tài sản vào việc tu luyện, binh khí áo giáp, bí pháp. Một bộ phận tài sản tiêu phí vào phi thuyền vũ trụ. Nếu muốn họ tiêu phí 1/10 tài sản vào nhẫn thế giới, thì quả là gocchuyenaudio.com, rất khó, họ thà sử dụng thể nội thế giới của mình, nhiều nhất là họ chế tạo ra một phòng thế giới. Đợi tương lai sau khi thành bất hủ, sẽ dùng vật liệu chân quý hơn nữa, dung nhập phòng thế giới đó thành nhẫn thế giới. Do đó, dưới bất hủ cơ hồ rất ít thấy có người nào sử dụng nhẫn thế giới, trừ phi là người có bối cảnh, hoặc có khoản tiền khổng lồ. Mua nhẫn thế giới, loại F10, dài rộng cao 1 ức cây em, La Phong nhanh chóng click vào. Thành viên nguyên thủy bí cảnh có thể chiết khấu 7 phần tức là giảm giá 30%, chỉ cần bỏ ra 7 đơn vị hỗn nguyên là mua được. La Phong điện hạ, xác định chỗ của ngươi đang ở mẫu lung tinh vực. Lập tức sẽ có người đưa đến, một giọng nữ ôn nhu vang lên. Tạm thời không cần đâu, chờ khi nào ta yêu cầu các ngươi đưa hàng, các ngươi hãy đưa. La Phong phân phó, dạ, La Phong điện hạ, đóng màn hình laptop lại, La Phong khẽ mỉm cười. Một nhẫn thế giới siêu lớn vào tay, đợi ra khỏi khu giữ hàng của mẫu lung tinh vực lấy nhẫn thế giới, vậy kế hoạch đã có thể bắt đầu. Trùng tộc, muốn giết ta, hừ thà ta ở ẩn 100 vạn năm ta cũng tuyệt đối không muốn dẫm vào vết xe đổ của thiên tài khoa đế. La Phong thầm nghĩ. Trên con đường thiên tài, xác suất hy sinh rất cao. Một là do con đường tu luyện vốn gập ghềnh nguy hiểm, hai là thiên tài bị đố kỵ. Ngoại tộc ám sát, thế lực bên trong tộc đấu đá cũng sẽ làm các thiên tài gặp phải nguy hiểm. Việc vừa qua làm La Phong cẩn thận hơn nữa. Khi hai người mặc bạch bào đi thu thập thi thể trùng tộc tới ngày thứ tư thì hai người rốt cục cũng trở lại. cửa khoang phi thuyền vũ trụ. Đại nhân, hai người mặc bạch bào đứng giữa hư không, cung kính hành lễ với Long Quyết Vương. Đã mang đến rồi à? Long Quyết Vương nhìn về phía họ. Đúng thế, đại nhân. Hai người đồng thời đưa thi thể chủng tộc mà mình thu thập tới, trong nháy mắt lấy ra hết. Khu vực bên cạnh nhất thời trong nháy mắt xuất hiện hai núi thi thể loại nhỏ. Đều là núi thi thể cao vài chục cây em. La Phong nhìn hai núi thi thể chủng tộc loại nhỏ lơ lửng trong hư không, khẽ gật đầu, rồi trong nháy mắt đem hai núi thi thể loại nhỏ này vào thể nội thế giới. Vì nhiếp nhập vào thể nội thế giới và nhiếp nhập vào nhận thế giới là hoàn toàn giống nhau, đều là có một luồng sóng thế giới rung lên. Do đó lúc trước La Phong đưa chủng tộc mẫu xào nhiếp nhập thẳng vào thể nội thế giới. Bây giờ lại đưa núi thi thể chủng tộc vào thể nội thế giới luôn. La Phong, thi thể chủng tộc đã có rồi, không có vấn đề gì chứ? Có đúng là 100 đơn vị mà ngươi lựa chọn không? Long Quyết Vương cười nhìn về phía La Phong. Ha ha, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. La Phong cười gật đầu. Về phần 100 thẻ kim loại khác La Phong đã đưa cho Long Quyết Vương. Bây giờ thi thể chủng tộc đã có, ngươi có chuẩn bị tới núi Giác Đào Bảo không? Long Quyết Vương nhìn La Phong. Kỳ thật hắn sở dĩ đưa La Phong đi cũng để làm quen thôi. Phàm là nhân vật có tiềm lực Long Quyết Vương đều sẽ không tùy tiện trêu vào. Nhưng đưa La Phong vài ngày thì không sao, nhưng giả thiết La Phong muốn đào bảo trong núi rác thì e rằng thời gian sẽ khá dài. La Phong đương nhiên nhìn ra được ý của Long Quyết Vương, liền cười nói. Khó mà có được dịp tới đây một chuyến, lại có nhận thế giới do các ngươi biếu ta đương nhiên phải tới núi rác đào bảo một chuyến. Nhưng, Long Quyết Vương, mấy ngày nay ngươi đã theo ta rồi, đã làm phiền Long Quyết. gocchuyenaudio.com Vương lắm rồi, sau này ta đi núi Giác Đào Bảo chỉ cần hai người dẫn đường đi theo ta là được. Ừm, cũng tốt, Long Quyết Vương gật đầu cũng không chối từ. Hai người các ngươi đi theo La Phong. Nhớ kỹ, một khi thông qua đồ hình kiểm soát mà phát hiện có những người khác đến gần, liền lập tức tránh xa ra. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần các ngươi. Long Quyết Vương trịnh trọng hạ lệnh. Dạ, đại nhân, hai người mặc bạch bào cung kính tuân lệnh. Ta xin đi trước chúc cho La Phong có thể trong núi giác tìm được một bảo vật giá trên trời. Long Quyết Vương cười ha ha nhìn về phía La Phong. Lúc trước bị ám sát vận khí đã xấu lắm rồi. Vận khí xấu cũng đã qua rồi, nhất định vận khí tốt sẽ tới. Bên trong vô lung tinh vực bị ám sát việc này trên ước năm cũng khó mà có được còn thấp hơn tìm thấy bảo vật trong núi giác nhiều. La Phong cũng tự giễu nói. Ám sát mà cũng có thể gặp phải, xem ra thế nào cũng gặp bảo vật. Ha ha, ta xin về trước. Long Quyết Vương khẽ gật đầu, lập tức đáp phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang biến mất khỏi đường hầm tinh không cất giữ hàng hóa. Hai người mặc bạch bào cung kính đứng cạnh La Phong. Một người nói, điện hạ, vô lung tinh vực khắp nơi đều có núi rác, không biết điện hạ muốn bắt đầu tầm bảo từ đâu. Chúng ta trước hết xuyên toa vũ trụ tùy tiện tới đâu cũng được. La Phong lắc đầu cười nói, ít nhất khu vực vừa mới bị ám sát, hẳn không phải là khu ta gặp vận may. Đáp phi thuyền đặc biệt La Phong ngẫu nhiên chế định một địa điểm, sau khi xuyên toa vũ trụ cứ tùy tiện tìm một hai núi rác đào bảo. Không đào không biết, một đào sợ hết hồn, núi rác đích xác đúng toàn bộ cơ hồ đều là rác rưởi, đều là vài thứ phế liệu căn bản không đáng giá. Đương nhiên dù không đáng giá, nhưng có vài thứ còn hiếm hơn cả kim cương trên địa cầu. Dù sao đây là xác từ chiến tranh tộc quần sinh ra. Nếu bỏ đầy thế giới dài rộng cao 10 vạn cây em e rằng cũng không tới 0,1 đơn vị hỗn nguyên. Nhưng 0,1 đơn vị hỗn nguyên cũng có thể mua được một tinh hệ bình thường rồi. Đào bảo quả thật phải xem vào vận khí. Chúng ta đi, lại xuyên toa vũ trụ. La Phong tâm tình rất vui, không vì việc bị ám sát, việc của Yểm Trúc Vương làm ảnh hưởng tới tâm tình chút nào cũng là một loại thể hiện tâm tình cứng rắn. Tới điểm ngừng gần đây thôi. La Phong hạ lệnh, dạ, La Phong điện hạ. Hai người mặc bạch bào đáp, phi thuyền lập tức xuyên toa vũ trụ trở về vũ trụ nguyên thủy, chung quanh một khoảng khu vực rất lớn đều trống rỗng. Khu vực xa xa có hàng hóa vô cùng vô tận, giữa hàng hóa thỉnh thoảng cũng có một tòa núi rác khổng lồ sừng sững. Thể tích núi rác còn to hơn cả thể tích hàng hóa nhiều. Hả, La Phong khẽ cau mày, hắn cảm thấy loáng thoáng một thứ hấp dẫn triệu hoán, hấp dẫn cả thân thể hắn, toàn thân tế bào hắn như thoáng sôi trào lên. Chuyện gì thế? La Phong hướng mắt nhìn ra xa. Đúng là phương hướng kia, như có một từ trường không ngừng tác động vào thân thể mình. O o o, cách chương.